Tiến Tú và anh Huyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay, thứ Sáu ngày 16 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thí sinh có IELTS cấp xong ngày 10 tháng 9 được miễn thi ngoại ngữ ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.
Ngày 18 tháng 6, khởi công dự án Vành đai 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Khuyến cáo không trồng ồ ạt cây cà phê khi giá tăng cao.
EBC nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 22 năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các sở giáo dục và đào tạo các địa phương giữ nguyên quy định miễn thi tốt nghiệp ngoại ngữ đối với những chứng chỉ ngoại ngữ còn hạn đến ngày 27 tháng 6. Điều này có nghĩa tất cả học sinh lớp 12 có chứng chỉ IELTS cấp trong khoảng từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 11 tháng 1 năm 2022 cũng nằm trong diện được miễn thi ngoại ngữ lần này. Trước đó, nhiều học sinh lớp 12 tỏ ra bất ngờ khi chứng chỉ tiếng Anh của mình cấp trong khoảng thời gian nói trên là không hợp lệ. Vì thế, thông tin vẫn được miễn thi khiến các thí sinh an tâm hơn.
Chiều 15 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đề thi và đáp án các môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ không chuyên, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông 2023-2024. Như đã thông báo trước đó, Sở quyết định sẽ có hai đáp án tại ý 1, câu 3 của đề thi môn toán. Đáp án thứ nhất là nếu thí sinh làm bài mà không có dấu trừ. Đáp án thứ hai là trong trường hợp thí sinh hiểu lầm chỗ in M là dấu trừ. Như vậy, trong cả hai trường hợp, nếu thí sinh cho ra kết quả đúng, đều sẽ được tính điểm bình thường.
Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định lập 3 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện một số dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2. Kế hoạch kiểm tra gồm 8 nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng, lập phê duyệt tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết, đối tượng kiểm tra là các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các cơ quan đơn vị được giao thực hiện dự án. Các đoàn kiểm tra có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả trong tháng 6 này.
Liên quan đến việc cấp than cho sản xuất điện, mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam cho biết sẽ tăng lượng than cung cấp cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam so với hợp đồng hơn 1,2 triệu tấn than trong năm nay. Theo đơn vị này, 6 tháng đầu năm nay, khối lượng than cung cấp cho các nhà máy điện đạt trên 20,9 triệu tấn, tương đương khoảng 54,5% khối lượng hợp đồng, tăng hơn 2,7 triệu tấn so với cùng kỳ.
Giá cà phê thời gian gần đây tăng phi mã lên mức xấp xỉ 65.000 đồng 1 kg, mức giá cao kỷ lục được ghi nhận trong 15 năm qua. Tuy nhiên, ngành chức năng ở Đắk Lắk, Kon Tum đã đưa ra khuyến cáo người dân không chặt bỏ các loại cây trồng khác để trồng cây cà phê, gây vỡ quy hoạch diện tích cây trồng. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum đang phối hợp với các địa phương vận động nông dân sản xuất cà phê theo đúng định hướng, hướng dẫn các nhà vườn ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ vào sản xuất để gia tăng giá trị.
Nhằm kiểm soát chặt hơn tình trạng xe chở quá tải, Cục Đường bộ đang báo cáo Bộ Giao thông Vận tải cho phép triển phần mềm kết nối cơ sở dữ liệu với Bộ Công an, Cục Đăng kiểm Việt Nam để cưỡng chế, xử lý khi với những chủ xe vi phạm nhưng không nộp phạt theo hình thức từ chối đăng kiểm.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đi qua 4 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An sẽ được khởi công vào ngày 18 tháng 6 tới đây tại điểm cầu chính Thành phố Hồ Chí Minh. Các địa phương còn lại gồm Đồng Nai, Bình Dương, Long An dự kiến khởi công từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6. Tính đến ngày 15 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải phóng mặt bằng 356 ha trên 410 ha, đạt khoảng 87%. Các nguồn nguyên vật liệu, nhất là đất cát cũng đã được các đơn vị chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng đáp ứng cho quá trình thi công dự án.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích, ngày 15 tháng 6, Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB đã quyết định nâng lãi suất từ lần thứ 8 liên tiếp, đồng thời phát đi tín hiệu rằng sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát. Theo quyết định mới nhất, ECB tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,5%, mức cao nhất trong 22 năm. Như vậy, trong vòng 1 năm vừa qua, ECB đã nâng lãi suất cho vay tổng cộng thêm 4 điểm phần trăm, tốc độ tăng nhanh kỷ lục.
Chính phủ của Thủ tướng Slovakia Ľudovít Odor đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Tại cuộc bỏ phiếu này, chính phủ Slovakia chỉ nhận được 34 phiếu ủng hộ trong tổng số 136 nghị sĩ có mặt. Căn cứ hiến pháp Slovakia, tổng thống nước này sẽ giải tán nội các và giao nhiệm vụ cho chính phủ tạm quyền với quyền lực hạn chế. Chính phủ kỹ trị của Thủ tướng Ľudovít Odor nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua và dự kiến sẽ điều hành đất nước tới cuộc bầu cử quốc hội trước hạn vào tháng 9 năm nay.
Ủy viên kiêm người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia cho biết cơ quan này đã triển khai in hơn 13 triệu phiếu bầu để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội khóa 7. Trong số phiếu này, hơn 11 triệu phiếu sẽ được sử dụng trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu và hơn 1 triệu phiếu dự phòng được lưu tại cơ quan tổ chức bầu cử ở thủ đô và các tỉnh. Cho đến nay, các lá phiếu đã được in ở 11 tỉnh. Quy trình in phiếu sẽ được hoàn thành vào ngày 15 tháng 7 và sẽ được chuyển đến các địa phương vào ngày 18 tháng 7.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố Thụy Điển không nên kỳ vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nếu nước này không ngăn chặn các cuộc biểu tình chống Ankara ở Stockholm. Thụy Điển cùng Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái, nhưng hồ sơ của hai nước cần phải được tất cả 30 quốc gia thành viên NATO chấp thuận. Cho đến nay, Phần Lan đã được chấp thuận gia nhập NATO, trong khi Thụy Điển vẫn phải chờ sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.
Theo một báo cáo mới đây của cơ quan liên chính phủ về phát triển tình trạng khủng hoảng lương thực sẽ leo thang trên khắp Đông Phi và khu vực sừng châu Phi vào năm 2023. Báo cáo toàn cầu về khủng hoảng lương thực năm 2023 cảnh báo dự kiến sẽ có tới 30 triệu người cần hỗ trợ lương thực nhân đạo ở Kenya, Somalia, Nam Sudan, Sudan và Uganda. Trong đó, ước tính có khoảng 7,5 triệu người ở Kenya, Somalia, Nam Sudan và Sudan chuẩn bị phải đối mặt với sự thiếu hụt lương thực nghiêm trọng và phải áp dụng các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Liên quan đến loại siro ho nhiễm độc, được cho là nguyên nhân khiến hàng chục trẻ em tử vong ở Gambia. Uzbekistan, các nhà chức trách Ấn Độ đang mở cuộc điều tra, cáo buộc hối lộ cán bộ quản lý dược phẩm. Theo đó, cảnh sát Ấn Độ mở cuộc điều tra một nhà điều hành cơ quan quản lý dược phẩm, bang Haryana, Ấn Độ, bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 600.000 đô la Mỹ từ công ty dược phẩm Maiden để đánh cháo các mẫu siro ho trước khi các mẫu được kiểm tra tại một phòng thí nghiệm của chính phủ Ấn Độ. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tối ngày 15 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã có được chiến thắng sát nút 1-0 trước đội tuyển Hồng Kông, Trung Quốc. Ở trận giao hữu đầu tiên trong dịp FIFA Days tháng 6, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam nhanh chóng áp sát khung thành thủ môn đối phương. Tuy nhiên, Quang Hải và các đồng đội chưa thể tiếp cận vào hẳn bên trong phía khung thành của đội bạn. Thế trận được khai thông ở phút thứ 32, đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả phạt đền. Không bỏ lỡ cơ hội, Quế Ngọc Hải dứt điểm chính xác để giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước. Sang đến hiệp 2, các cầu thủ hai bên nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng đều không thành công. Kết quả đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 1-0 trước đối thủ.
Chỉ vài tuần sau khi mùa giải 2022-23 kết thúc, ban tổ chức ngoại hạng Anh đã công bố một loạt thông tin liên quan tới mùa giải mới. Theo đó, ở vòng thi đấu đầu tiên, Man City sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch trước tân binh Burnley trong trận khai mạc vào thứ Sáu ngày 11 tháng 8. Trong khi Chelsea tiếp đón Liverpool vào Chủ nhật, chính là trận tâm điểm của vòng đấu khai mạc Premier League mùa giải 2023-2024.
Nhận thức được khả năng chia tay Mbappe, các quan chức Paris Saint-Germain quyết định nối lại cuộc đàm phán về Harry Kane. Tương lai của Harry Kane là một ẩn số khi anh chỉ còn một năm hợp đồng và muốn tìm kiếm đội bóng cho phép anh giành danh hiệu. Trong thời gian qua, Real Madrid và Manchester United đều dừng các cuộc đàm phán sau khi Tottenham yêu cầu mức giá chuyển nhượng cao. Đây không phải là vấn đề với Paris Saint-Germain. Nếu bán được Mbappe, nhà vô địch bóng đá Pháp có thừa tiền để chiêu mộ Harry Kane về sân công viên các hoàng tử.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết của biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, miền Bắc bắt đầu ngày mới với thời tiết nắng sớm. Nhưng lúc này thì chưa có cảm giác nắng nóng mà vẫn là cảm giác mát mẻ, dễ chịu vì nhiệt độ ngoài trời đang chỉ khoảng 24-27 độ. Tuy nhiên, trạng thái mát mẻ này sẽ không kéo dài lâu bởi cường độ sẽ tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Trung Du và vùng núi Bắc Bộ sẽ tăng lên cận ngưỡng nóng là 34-35 độ. Trong khi đó, với khu vực đồng bằng, thủ đô Hà Nội, Hòa Bình và phần phía nam của tỉnh Sơn La sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35-36 độ. Trong ngày hôm nay, gần như 14 tỉnh thành phố miền Trung đều xảy ra nắng nóng, trong đó khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Khánh Hòa đều xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 35-37 độ. Còn ở khu vực tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, nắng nóng xảy ra cục bộ với mức nhiệt cao từ 35-36 độ. Đối với Nam Bộ và Tây Nguyên, dự báo trong ngày hôm nay, khu vực này cũng sẽ có được trạng thái tạnh ráo, có nắng, đưa nhiệt độ ở 5 tỉnh Tây Nguyên lên mức 29-32 độ. trong khi ở Nam Bộ nhiệt độ là 32 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.